Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu chỉ định 72 môn đệ khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Người bảo các ông: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này, thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy, bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà người ta đón tiếp anh em, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ: triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói: ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi cũng xin rũ trả lại các ông. Tuy nhiên, các ông phải biết điều này: triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy nói cho anh em hay, trong ngày ấy, thành Sodoma còn được sự khoan hồng hơn thành đó. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em có thấy ngạc nhiên khi mà thấy Thiên Chúa dẫn mình vào đời sống của con người, trọn vẹn một Thiên Chúa xuống làm người ở giữa con người, chỉ trừ tội lỗi, còn tất cả mọi cái giới hạn, mọi cái khổ đau, mọi cách sống của con người Chúa đều chấp nhận hết, chỉ duy nhất một điều là Ngài không phạm tội mà thôi. Và anh chị em có thấy ngạc nhiên hơn nữa khi mà chúng ta thấy khi Chúa Giêsu xuống thế làm người, Ngài loan báo tin mừng: ai tin thì được cứu, ai không tin thì đã bị kết án rồi. Chúa không chỉ là đơn thân độc mã làm công việc đó, mà còn mời gọi con người, cho chúng ta cũng được mời gọi vào cùng với Chúa Giêsu để làm cái công việc là giúp người ta cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa. Một Thiên Chúa liên kết mật thiết với chúng ta và cũng muốn chúng ta đến với người khác bằng cái tình thân thương ấy, để cho họ nhận biết rằng là Thiên Chúa yêu thương họ như thế nào. Ta được kết hợp mật thiết với Chúa, ta được Chúa trao cho một cái sứ mạng là đi loan báo tin mừng của Chúa. Bây giờ Chúa mời gọi ta không phải là chỉ giữ cho mình cái tin mừng ấy, không chỉ sống thân mật mình với Chúa mà thôi, mà phải làm sao để đem cái tin mừng ấy cho mọi người nhận biết tình yêu của Thiên Chúa, nhận biết rằng Chúa cũng muốn gần gũi thân thương với họ như chúng ta đang được gần gũi thân thương với Chúa. Một trong những cách để chúng ta nhận biết lòng thương xót của Chúa, tình thương của Thiên Chúa dành cho con người qua Đức Giêsu Kitô, đó là chúng ta đón nhận lời của Người, nghe lời của Người, suy niệm lời của Người, rồi sẵn sàng để cho lời của Người biến đổi chúng ta thay đổi lối suy nghĩ, lời ăn tiếng nói, cách sống, cách cư xử của chúng ta. Ồ, ngày xưa tôi chưa biết Chúa, tôi chưa biết nghe và suy niệm lời Chúa, tôi chưa biết sống lời Chúa, thì cách sống của tôi nó như thế này, như thế này. Bây giờ tôi đã nhận biết Chúa, tôi lắng nghe lời Chúa, và tôi tập tôi sống lời của Chúa, và con người của tôi đã được biến đổi như thế này, và cái biến đổi đó tràn qua tới người khác. Ta nhận thấy, cái này anh ấy dễ thương thật, cái này bà ấy biết chia sẻ cho người nghèo rồi đó nha. Từ ngày mà bà ấy đón, có nhiều người viết thư cho chúng tôi đã nói về cái sự biến đổi thực sự. Ngày trước con đi đạo, con chỉ đi cho có hình thức. Ngày đi Chủ nhật con đi lễ, con cũng nghe lời Chúa, nghe giảng cho nó xong bổn phận thôi. Còn con vẫn sống theo cách sống của con. Nhưng mà từ ngày được người ta giới thiệu trang web tín thác .net, từ ngày mà được nghe lời của Chúa mỗi ngày, lòng trong ánh sáng lòng Chúa thương xót, con nghe mới đầu tò mò, mới đầu không muốn nghe nữa kìa. Rồi sau thấy người ta cứ nói mãi thì nghe, nghe vì tò mò, rồi cuối cùng dính luôn vào với lòng thương xót Chúa và nghe mỗi ngày như là một món ăn không thể thiếu được, lương thực hàng ngày. Mà ngày nào chưa nghe được là đi làm chưa yên, ngày nào chưa nghe được là cảm thấy giống như mình chưa ăn sáng, hoặc là người mà thèm cà phê hay là thèm điếu thuốc mà chưa có được một điếu thuốc hay một ly cà phê hay là một ly trà nóng, khó chịu, bức rứt trong người. Và từ đó thì người ta thấy con có sự biến đổi. Chính con cũng thấy con được biến đổi, là con biết nghe lời Chúa hơn, biết cầu nguyện hơn, biết gần gũi Chúa hơn, và biết đến với người khác hơn, biết thực hành lòng thương xót hơn. Ngày xưa con chỉ biết sống cho mình thôi, và nghĩ rằng mình không làm hại ai là được rồi. Mình làm, mình có tiền thì mình tiêu tiền của mình, chứ mình có tiêu tiền của ai đâu mà sợ. Và mình không có làm thiệt hại ai cái gì, không có đụng chạm ai cái gì thôi là được rồi. Nhưng mà bây giờ con thấy rằng không. Trong phú hộ giàu có, ông đâu có làm hại gì cái nhà nghèo Lazaro đâu. Ấy thế mà ông ấy không được ngồi vào trong lòng Abraham. Ông bị loại ra ngoài. Vì ông ấy không quan tâm giúp đỡ đến người khác. Ông tiêu tiền của ông ấy nhưng mà ngày ngày yến tiệc linh đình, nhưng mà vì ông không quan tâm đến người khác. Cho nên khi mà con đón nhận lời của Chúa, con thấy con có được biến đổi như vậy. Và cái biến đổi đó, ngày xưa con cứ nghĩ rằng là con kiếm được nhiều tiền là hạnh phúc, và con ăn sung mặc sướng đầy đủ. Mà mỗi lần mà không kiếm được đủ như vậy, con cảm thấy nó buồn, nó khó chịu. Bây giờ thì ngược lại, là con vẫn mong kiếm được tiền, nhưng mà chia sẻ được cho người khác. Chương trình giọt sữa cho bé thơ chẳng hạn, hay là lương thực hàng ngày cho những người bị Covid, bị cách ly, bị phong tỏa chẳng hạn, mà cha và nhóm thiện nguyện thực hiện. Mà con thấy mỗi lần mình được đóng góp vào đó, tức là đồng tiền mình bớt đi chứ, nhưng mà lại thấy vui. Cho nên đó là cái niềm vui mà phải sống mới cảm nhận được. Nói ra thì nghe khó, vì mất mà lại bảo lại được, cho mà lại là còn, không nhận được mà lại là vui. Thưa cha và anh chị em, con cảm nhận được điều đó. Nhiều người đã chia sẻ với chúng tôi như thế, thưa anh chị em, mà không phải người Công giáo mà người ngoại giáo, họ cũng chia sẻ cái điều đó. Chia sẻ cái điều là bây giờ má con nghe, chị con nghe, mà toàn là dân đạo Phật gốc, có pháp danh đoàn hoàng. Rồi con hôm nào mà không nghe xong rồi con không đóng cửa tiệm, không đi ngủ được. Mà con mua máy từ bên Việt Nam về, rồi ai cần con gửi cho họ. Họ gửi lại đồng nào thì con lấy làm chia sẻ để làm bác ái đồng đó. Thưa anh chị em, những người ngoại đạo họ nghe lời Chúa mà họ còn cảm nhận được đó, thì huống chi những người Công giáo của mình, những người con cái của Chúa, là chúng ta là những người Kitô hữu, cái ơn gọi của mình là trở thành một dụng cụ của Thiên Chúa để loan báo tin mừng. Mà Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng mỗi người Kitô hữu phải trở thành những người đi loan báo lòng thương xót của Chúa, một dụng cụ, và sử dụng tất cả những phương tiện mình có để làm công việc đó. Mình là dụng cụ trong tay Chúa mà. Hiệu quả như thế nào là Chúa làm, nhưng điều quan trọng là mình sống được những cái điều mình loan báo, sống được điều mình chia sẻ. Một dụng cụ loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót Chúa không chỉ bằng lời nói mà nhất là bằng hành động, bằng cuộc sống của mình. Cho nên khi mình chia sẻ lời của Chúa thì mình có được một cái niềm vui và có được một cái sự tràn đầy mà không có phần thưởng thế gian nào có thể đem lại được cho mình. Vui lắm. Vì mình chia sẻ cái mà mình cảm nhận được. Chia sẻ điều mà mình thấy rằng đó là niềm vui, đó là sức sống. Đó là cái sự tràn đầy mà mình có được. Thế gian chỉ cho mình cái bằng ban khen, bằng ân nhân, rồi bằng nhà tài trợ thế này thế kia. Cái điều đó đâu có đem lại cho mình cái niềm vui. Được hãnh diện thì có, được nổi tiếng thì có. Cho cái gì là phải thông báo cho mọi người biết lên mạng rồi. Bao nhiêu ngàn cái bao tay, bao nhiêu ngàn cái khẩu trang, bao nhiêu cái vân vân và vân vân. Cho nên chúng ta thấy rằng là khi mình nghe lời của Chúa, như là trong bài đọc một thưa anh chị em, sách Nehemia, người ta nghe lời Chúa, mà người đọc lời Chúa từ sáng tới trưa và toàn dân lắng tai nghe sách luật. Khi mà họ nghe sách luật, với tất cả cái sự trang trọng, khi ông mở sách thì mọi người đứng dậy. Ông Ezra chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa vĩ đại và toàn dân đáp lại rằng Amen, Amen. Rồi họ sấp mình sát đất mà thờ lại Đức Chúa. Sự tôn trọng lời Chúa và người đọc lời Chúa cũng rất là trang trọng công bố lời của Chúa. Cho nên cái thái độ của người lên đọc sách thánh quan trọng. Mình phải chuẩn bị trước. Đừng có vấp váp và nhất là lên đó rồi mới mở, không biết nó nằm ở trang nào. Phải chuẩn bị trước nó ở trang nào. Nhiều khi sách lật chỗ tới lật lui làm người khác ở dưới chi trị. Rồi mình công bố lời Chúa chứ không phải là mình đọc một cuốn tiểu thuyết hay là mình đọc một bản tin thời sự. Nhớ, mà muốn công bố cái gì thì ta phải thấm cái đó. Phải đọc trước, phải suy niệm, phải cầu nguyện trước về cái điều mình đọc. Chứ không phải đọc lời Chúa là để phần thưởng dành cho những ân nhân, phần thưởng dành cho những nhà tài trợ. Hôm nay đọc sách thánh là ai? Ông kiếm cái nhà nào tài trợ nhiều nhất cho đọc bài đọc một. Còn cái bà bài đọc hai là cái bà dâng cúng nhiều nhất thì cho bài đọc hai. Đâu phải. Đọc sách thánh là phần thưởng cho những người tài trợ, cho những ân nhân. Vậy thì mình trở thành mình kinh doanh lời Chúa rồi. Để cho họ đọc, để cho họ dâng cúng nhiều sao? Mình lấy lời Chúa, đọc lời Chúa là phần thưởng cho họ à? Hỏng rồi, tiêu rồi. Thưa anh chị em, đó là một sứ mạng, một sứ vụ mà người đọc phải thấm nhuần cái điều đó. Vội vội vàng vàng bay máy bay từ Sài Gòn đến nơi rồi, mặc quần áo thật đẹp rồi đi đọc lời Chúa xong bay về và hãnh diện là tôi đọc sách thánh trong đại lễ đó. Lễ đại chào có bao nhiêu vị vân vân và vân vân đồng thế vân vân. Cái đó mình làm cho người ta hư đi vì trả công trả giá cho việc dâng cúng bằng việc cho đọc sách thánh hoặc là cho việc dâng của lễ. Của lễ dâng là tấm lòng tan nát khiêm cung. Chúa cần tấm lòng chứ không cần của lễ. Vậy mà mặc áo cho thật đẹp, của lễ cho thật to, để lên dâng của lễ quay phim chụp hình. rồi lượn qua lượn lại như là một phần thưởng, lời cảm ơn dành cho người nhà tài trợ, cho người ân nhân. Không, họ bà ấy dâng nhiều lắm, phải cho bà ấy dâng của lễ, vì bà ấy dâng cúng nhiều. Có cần như thế không? Mà Chúa có vui lòng như thế không? Thưa anh chị em, phải suy nghĩ lại. Người ta sấp mặt đất mà thờ lạy Đức Chúa, và các thầy Lê Vi giải thích lề luật, trong khi dân vẫn đứng tại chỗ. Các thầy đọc rõ ràng và giải thích luật, nhờ thế mà toàn dân hiểu được những gì các ông đọc. Cho nên đọc lời Chúa, rồi nhiệm vụ của phó tế linh mục là giảng giải lời Chúa cho người dân hiểu, hiểu rồi họ mới sống được. Mà nếu mình chỉ nhằm công việc giảng giải không thì mình chưa phải là người loan truyền tin mừng. Vì mình phải giảng giải rồi chia sẻ cái cảm nhận của mình khi mình đọc lời Chúa đó, để đánh động vào người nghe. Và khi mà người nghe, họ mới bắt đầu họ ăn năn khóc lóc, vì thấy rằng là lỗi lầm của họ và cha ông của họ, mà họ phải lãnh nhận cái hậu quả vì không đón nhận lời Chúa và đón nhận lại không thực hành lời của Chúa. Cho nên toàn dân đều khóc lóc khi nghe lời sách luật. Nhưng ông Nehemia, Ezra và các tư tế nói với họ rằng: hôm nay là ngày thánh hiến cho Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em. Anh em đừng sầu thương khóc lóc. Hôm nay là ngày thánh hiến cho Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đừng sầu thương khóc lóc. Hôm nay là ngày thánh hiến cho Chúa của anh em đừng buồn bã, vì niềm vui của Đức Chúa là thành trì bảo vệ anh em. Còn thầy Lê Vi thì trấn an mọi người như sau: anh em đừng khóc nữa vì hôm nay là ngày thánh, anh em chớ phiền muộn làm gì. Bây giờ toàn dân đi ăn uống rồi gửi các phần ăn, và liền liên hoan tưng bừng vì họ đã hiểu rõ lời lẽ mà người ta vừa cho họ biết. Mỗi ngày đến nghe lời Chúa trong thánh lễ, đặc biệt là ngày Chúa Nhật, là ngày được thánh hiến cho Chúa, thì đừng buồn bã, đừng khóc lóc, mà hãy vui mừng hân hoan vì niềm vui của Đức Chúa là thành trì bảo vệ. Vì hôm nay là ngày thánh. Thưa anh chị em, mỗi lần đến tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật, hoặc bây giờ anh chị em ở nhà dự lễ online đi, hoặc mỗi ngày anh chị em nghe lời Chúa đi, có thấy đó là ngày thánh không? Ngày được thánh hiến cho Chúa, hay là cái giờ này là giờ được thánh hiến cho Chúa? Giờ mà anh chị em đang lại vừa lái xe vừa nghe lời Chúa mỗi ngày, có những người nói, ngày nào con đi 2 tiếng về 2 tiếng, cho nên là 4 món ăn tinh thần của cha khoảng 4 tiếng, là lời Chúa, là hạnh các thánh, là sống đúng sống đẹp, là cách sống lòng thương xót, rồi nhật ký lòng thương xót Chúa. Con nghe vừa đi vừa nghe. Đó, mình thánh hiến cái giờ đi làm của mình. Rồi có người vừa làm vừa nghe, thánh hiến cái việc làm của mình. Rồi có những người buổi sáng thức dậy là phải nghe đã, rồi muốn làm gì thì làm. Mình thánh hiến cái giờ đó. Đó là những cái giờ được thánh hiến để mình đón nhận lời của Chúa một cách rất là trang trọng, một cách trân trọng. Đón nhận lời của Chúa để lời của Chúa nuôi sống mình, đời sống thiêng liêng, đời sống tâm linh của mình, và làm cho mình vui mừng lên, không còn than vãn, than khóc buồn bã nữa. Bắt đầu một ngày mới bằng một bữa tiệc lời của Chúa và một niềm vui có Chúa đang ở với mình. Họ tưng bừng vì hiểu rõ lời lẽ mà người ta vừa cho họ biết. Mỗi ngày chúng tôi cố gắng gửi đến anh xem lương thực hàng ngày, bread, daily bread, lương thực hàng ngày, để anh chị em có được một ngày mới, có được những thời giờ thánh riêng cho Chúa, để mình không còn than van khóc lóc sầu thương nữa, mà vui mừng vì Chúa trao lời của Chúa cho mình. Và mình nghe lời của Chúa nói với mình sống lời của Chúa, rồi lời Chúa biến đổi cuộc đời của mình. Và nhiệm vụ của mình là đi loan truyền lời của Chúa. Trong tin mừng, Chúa sai 72 môn đệ đi. Và Ngài lưu ý họ rằng là chỉ có một điều duy nhất họ cần là lòng nhiệt thành, hăng say loan báo tin mừng cho người khác. Chúa cần cái ngọn lửa đó. Mà ngày hôm nay, Chúa cũng mời gọi mỗi một người chúng ta, những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội, cũng làm cái công việc duy nhất, đó là nhiệt thành loan báo tin mừng của Chúa. Hăng say loan truyền lòng thương xót của Chúa. Quần áo, tiền bạc, lương thực hay bất cứ gì khác, Chúa cung cấp cho họ. Họ có dám tín thác vào Chúa hay không? Hay là miệng thì tín thác mà thôi cứ phòng hở cho nó chắc ăn. Khó. Khó. Thiên Chúa cung cấp cho họ như Chúa Giêsu nói là đi đến đâu thì vào nhà nào người ta cho các con ăn cái gì thì cứ việc ăn cái đó, vì thợ thì đáng được thưởng công. Chúa cung cấp cho chúng ta những nhu cầu qua người khác thì sao? Cách thức Chúa cung cấp cho chúng ta mình không biết được. Đó mới là tín thác. Chúa cung cấp như thế nào? Ai cung cấp? Cung cấp bao nhiêu? Đi lo loan báo tin mừng đi. Đo loan truyền lòng thương xót Chúa đi. Chuyện đó để Chúa lo cho. Nhưng mà Chúa cứ cho con biết đi. Đi rồi được bao nhiêu? Rồi ai giúp? Giúp như thế nào? Ơ kìa, đã làm chưa? Chưa làm mà đòi được ăn lương à? Ăn thưởng công à? Làm gì có chuyện đó? Làm đi. Nhưng mà làm rồi lỡ Chúa ăn quỷ thì sao? Đừng có suy bụng ta ra bụng người nha. Tín thác vào Chúa là con cứ dấn thân con làm. Dù không có gì ăn, dù không biết đi đâu, ở đâu, ăn gì, mặc gì, chuyện đó Chúa lo cho con. Con không biết. Không có là còn bắt đền Chúa đó nha. Chúa cười bảo được rồi, an tâm con, đi làm đi. Giống như thằng bé, bố nó bảo làm cái này làm cái kia, nó cứ vâng lời nó làm thôi. Rồi thì bố thường sao bố? Cứ làm đi. Nó tin vào bố nó cứ làm. Và nó biết rằng bố nó sẽ thưởng nó hơn những gì mà nó muốn mà. Bố nó sẽ lo cho nó hơn những gì mà nó lo mà. Mình như đứa bé trong tay Chúa chứ. Anh chị em làm chuyện đó đi. Và nếu mà thành nào mà không có đón tiếp mình thì cứ phủi bụi chân mà đi. Mình làm tròn cái sứ mạng của mình rồi. Cho nên một cái điều ta thấy rõ ràng đó là khi mà mình đón nhận lời Chúa thì mình được Chúa chúc phúc. Khi mình đi loan truyền lời Chúa, loan truyền lòng thương xót Chúa thì mình được chúc phúc, và cả những người đón nhận cũng như là người loan báo đều được chúc phúc. Người đón nhận lòng thương xót Chúa rồi đi loan truyền cho người khác thì mình được chúc phúc, và người nghe loan báo về lòng thương xót Chúa mà họ đón nhận thì họ cũng được chúc phúc. Và lời của Chúa cũng là cách để mà thách đố, và đồng thời cũng là cách để cho người ta phải gánh chịu cái hậu quả nếu họ nghe và không làm, hoặc không nghe và không làm. Khước từ. Khi mà họ khước từ thì họ phải chịu hậu quả của cái việc đó. Cho nên lời của Chúa mà chúng ta được kêu gọi để loan báo là nguồn sức mạnh, là nguồn động viên, là nguồn để cho làm cho ngọn lửa được bùng lên trong chúng ta khi chúng ta sống lời của Ngài trong cuộc sống của mình. khi mình sống lời của Chúa thì lời của Chúa sẽ làm cho những người đang yếu, đang hoang mang, lo lắng được thêm can đảm, được thêm vững mạnh. Đồng thời, lời của Chúa mà mình loan báo cũng là một cái thách đố làm cho những người mà đang sống tưởng rằng mình ngon lành, đang sống trong cái sự phù phê, đang sống trong sự đầy đủ dư giả, lời ấy cũng là lời thách đố mà làm cho những người đó phải khó chịu. Lời mà mình loan báo bằng đời sống và việc làm của mình giúp cho người khác, những người mà đang khó khăn, thử thách, yếu đuối được bình an, được trấn an, được sức mạnh, thì lời đó cũng lại là một cái là lời làm cho những người nghe rất là khó chịu, khi họ không muốn nghe, khi họ muốn sống một cuộc sống ích kỷ, một cuộc sống hưởng thụ, một cuộc sống đầy đủ, không muốn để cho lời Chúa gây phiền toái cho họ. Cho nên khi mình đi loan báo tin mừng lòng thương xót Chúa, thưa anh chị em và các bạn, mình có được một cái sức mạnh, có được một sức mạnh Chúa biến đổi mình, và Chúa cung cấp cho mình tất cả các gì cần thiết để mình đi loan báo bằng lời nói và nhất là bằng cuộc sống của mình. Và đồng thời chính Chúa cũng biến đổi cái người mà nghe nhiệt tâm khao khát nghe lời của Chúa. Cho nên Chúa mới nói rằng là linh mục nào đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta xích dầu vào môi miệng người ấy để lời nói của người ấy được chúc phúc, tác động được đến tâm hồn của những người nghe. Và Chúa cũng chúc lành cho những người nghe để họ khao khát đón nhận lòng thương xót của Chúa, thì họ cũng được Chúa chúc phúc. Và ngược lại, nếu những ai mà ngoan cố, cố chấp, khước từ lòng thương xót của Chúa, không muốn nghe, không muốn thực hành, thì họ không phải là khước từ lời mình loan báo, việc mình loan truyền, mà khước từ chính Chúa là đấng sai mình, và khước từ chính đấng mà sai Chúa Giêsu. Cho nên ai đón nhận các con là đón nhận Thầy, mà không phải chỉ đón nhận Thầy mà đón nhận đấng đã sai Thầy. Còn ai khước từ lời các con là không phải là khước từ các con mà khước từ lời Thầy, mà không phải chỉ là khước từ lời Thầy mà khước từ đấng đã sai Thầy. Họ sẽ phải chịu trách nhiệm về việc đó. Cho nên anh em mình đừng có bận tâm, đừng có lo lắng khi mà mình đi loan truyền mà không được người ta đón nhận. Không phải là họ khước từ mình, hay là họ phủ nhận mình, hay là họ chối từ mình, hay là họ ruồng rẫy mình, mà họ chối từ ruồng rẫy chính Chúa đấng sai mình đi. Mình chỉ là dụng cụ thôi mà. Mình đã làm tròn trách nhiệm, làm tròn bổn phận rồi, an tâm. Còn họ nghe hay không nghe, họ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Cho nên có nhiều người nói, thưa cha, hàng ngày con vẫn nhận được những bài giảng cha gửi cho con qua Zalo hoặc qua Viber hoặc qua email, qua tin nhắn, và con gửi cho nhiều người. Có nhiều người thì vui vẻ đón nhận, nhưng mà có những người họ mắng, có những người họ delete, có những người họ rời khỏi nhóm, không muốn gia nhập nhóm vì cứ phải nhận cái đó. Con buồn lắm cha. Bảo, thì tự nhiên, phản ứng tự nhiên là mình đem mình cho mà người ta phủi tay, người ta không nhận thì buồn. Nhưng mà mình chỉ là người trao hàng thôi mà, có phải là của mình đâu. Mà người là giống như là bưu điện, tôi đi giao hàng này, anh nhận hay không nhận, anh vứt đi không, anh hay là anh đem cất thì là chuyện của anh. Mà anh sẽ phải trả lời với người mà nhờ tôi giao. Chủ nhân của món hàng này không phải là tôi chỉ là người đi giao hàng thôi. Lời Chúa không phải là của tôi, mà tôi chỉ là người mà Chúa bảo là đem lời của Ngài đến cho anh, cho chị, đem lòng thương xót của Chúa đến để họ đón nhận thì họ được xót thương, họ được cứu. Còn họ không đón nhận thì trách nhiệm của họ. Cho nên hơn 10 năm tôi luôn giữ trong mình cái ngọn lửa lòng thương xót ấy. Có những lúc vô cùng vất vả, có những lúc mà phải loan truyền ở trong nhà đóng kín cửa lại, nhưng vẫn dùng phương tiện truyền thông để thu âm lại và gửi qua email, gửi qua tin nhắn, gửi qua những phương tiện truyền thông mà Chúa ban cho. Lúc mà chỉ có mấy anh em với nhau thôi, cũng nói như là mấy chục ngàn người vậy, cứ hăng say, cứ giữ cái ngọn lửa nhiệt tình như vậy. Cho nên khi chúng tôi qua Mỹ chẳng hạn, có nhiều gia đình, nhiều nơi mời đến chơi và với điều kiện là cho tôi được chia sẻ lời Chúa thì tôi đến. Rồi đến để ăn bữa cơm, rồi họp mặt, rồi liên hoan cũng tốt thôi, nhưng mà có một buổi cầu nguyện và chia sẻ lời Chúa để tôi nói về lòng thương xót Chúa thì tôi sẵn sàng. Mà lúc đó bị thử thách lắm, bị người ta theo dõi, bị người ta cấm cách nhiều lắm. Nhưng mà tôi nghĩ lại bây giờ tôi thấy dại thật. Mấy tháng bên Mỹ không dành thời giờ mà đi chơi, đi trong rồi hết tiểu bang này đến tiểu bang khác. Đi chơi hết anh Lâm thắng cảnh này chỗ khác rồi tiệc tùng liên hoan, vui vẻ. Có phải sướng hơn đâu không? Mà chẳng ai nói động gì, chẳng ai cấm cản gì. Mà cứ đến đâu mà cứ mở miệng ra nói lòng thương xót Chúa là bị cấm, là bị theo dõi, là bị loại trừ. Trong khi người ta lại khao khát, mà chính cái khao khát của những anh chị em đó làm cho tôi giữ được ngọn lửa đó. Có những người từ bang này đi lặn lội cả bao nhiêu tiếng đồng hồ máy bay đến để chỉ được nghe lòng thương xót Chúa thôi. Cho nên đi đến đâu mình cứ làm, mà làm thì bị cấm. Mà cấm càng cấm bao nhiêu lại càng hăng say mà làm bấy nhiêu. Chỉ cần một hai người hăng say nhiệt thành là nó đốt cả cái ngọn lửa trong lòng tôi lên rồi. Là làm. Rồi đi sang Úc 10 ngày. Tính nhá, ta làm có 3 ngày rồi còn lại 27 ngày thì đi chơi thì phải sướng. Hết tiểu bang này đến tiểu bang kia. Ta mời cỗ bàn đủ thứ. Không. Cứ một chỗ xong rồi ngày nào cũng làm từ 3 giờ chiều đến 8 giờ tối. Cứ hăng say vậy. Không có máu lửa đốt lên. Những người follow. Chú chụp dịch tới tôi thôi không cưỡng lại được. Lòng thương xót Chúa chụp dịch tới tôi không cưỡng lại được. Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, bất cứ phương tiện nào cũng có thể để loan truyền lòng thương xót Chúa được. Với tất cả cái niềm sắc tín, với tất cả cái lòng say mê, lòng nhiệt thành. Nói cái mà mình đang sắc tín, nói cái mà mình muốn người ta nghe vì mình thấy hạnh phúc quá, thấy sung sướng quá. Mình muốn chia sẻ cái niềm vui, cái hạnh phúc đó thôi. Không có gì khác cả. Mà nhục nhã, ê chề, đau đớn, thử thách, thiếu thốn mọi sự. Có điều, đến đâu Chúa cũng lo đủ cho đến đó. Chả thiếu cái gì. Chẳng thiếu cái gì. Miễn mình còn được cái lòng nhiệt thành, còn được cái ngọn lửa lòng thương xót Chúa trong mình. Rồi đi về Việt Nam, rời giáo điểm tin mừng. Ở giáo điểm tin mừng, từ ngày đặt chân đến đến ngày rời, không một ngày nào là không nói về lòng thương xót Chúa. Dù một người, năm người hay là 50.000 người cũng cứ nói. Rồi về trung tâm mục vụ, cũng đến từng nhà, bất cứ nhà nào có thể được là đến. Rồi không đi được nữa thì ngồi trong phòng vẫn cứ nói. Liên tục, không ngày nào là không loan truyền lòng Chúa thương xót. Mà ngày nào mà không loan truyền được, nó khó chịu vô cùng. Nó cảm thấy như là một cái cực hình, thưa anh chị em. Và nhận được những phản ảnh của anh chị em, họ đón nhận, thấy nó vui, thật là vui. Thêm sức mạnh cho mình, có thể chú dùng những con người ấy như là nguồn động viên, như là lời chúc phúc của Chúa để cho mình tiếp tục công việc loan truyền tin mừng lòng thương xót Chúa.